Chương 14. Bruno có một lời nói dối cực kỳ có lý. Trong suốt mấy tuần sau khi xảy ra chuyện này, Bruno vẫn tiếp tục rời khỏi nhà khi ông Liz đã ra về, còn mẹ cậu thì đang chợp mắt ban chiều. Cậu cuốc bộ vất vả một đoạn đường xa dọc theo hàng rào tới gặp Samuel. Hầu như chiều nào nó cũng ở đó chờ cậu, ngồi bệt khoanh chân nhìn chằm chằm xuống khoảng đất bụi bên dưới. Một chiều, Samuel có một bên mắt thâm đen và khi Bruno hỏi nó về vết thâm ấy, nó chỉ lắc đầu bảo, nó không muốn nói tới chuyện đó. Bruno cho rằng, trên khắp thế giới này đâu đâu cũng có bọn chuyên đi bắt nạt, chứ chẳng riêng gì trong các trường học ở Berlin. Và chắc hẳn, một trong số bọn chúng đã làm ra chuyện này với Samuel, cậu tha thiết cảm thấy muốn giúp bạn nhưng không thể nghĩ ra mình làm được gì để cải thiện tình hình. Mà cậu cũng thấy Samuel muốn vờ như chuyện đó chưa hề xảy ra. Ngày nào Bruno cũng hỏi Samuel, liệu cậu chui qua hàng rào sang bên đó để hai đứa có thể chơi cùng nhau thì có được không? Nhưng ngày nào Samuel cũng bảo không, đó không phải là một ý hay. Samuel nói, mà tớ không hiểu sao cậu nóng lòng muốn sang đây đến thế, không có gì hay lắm đâu. Bruno nói, cậu chưa thử sống trong nhà tớ đấy thôi. Thứ nhất là nó không có 5 tầng, có mỗi 3. Làm sao có ai sống nổi ở một nơi nhỏ như thế chứ? Cậu đã quên chuyện Samuel kể về tất cả 11 người phải sống chung cùng một phòng trước khi bọn họ tới Auschwitz, bao gồm cả cái thằng Luca cứ suốt ngày đánh nó, ngay cả khi nó không làm gì sai. Một hôm Bruno hỏi tại sao Samuel và tất cả những người khác ở phía hàng rào bên đó đều mặc cùng kiểu pyjama sọc và đội mũ vải. Samuel giải thích, đó là những thứ họ phát cho bọn tớ khi bọn tớ tới đây. Họ mang hết quần áo khác của bọn tớ đi. Nhưng cậu chẳng khi nào thức dậy buổi sáng mà cảm thấy thích mặc cái gì đó khác à. Chắc hẳn phải có cái gì đó khác trong tủ quần áo của cậu chứ. Samuel chớp mắt và mở miệng toàn nói gì. Nhưng rồi nghĩ thế nào lại thôi. Bruno nói, thậm chí tớ còn chẳng ưa đồ sọc. Mặc dù điều này không đúng cho lắm. Thực sự thì cậu rất thích đồ sọc và cậu cảm thấy ngày một chán ngán vì cứ phải mặc quần Âu với áo sơ mi, thắt nơ bướm, đi giày quá chật với mình, trong khi Samuel và bạn bè nó được mặc đồ pyjama sọc suốt cả ngày. Mấy ngày sau, một hôm Bruno thức dậy và lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần trời đổ mưa to. Trời bắt đầu mưa vào một thời điểm nào đó trong đêm, thậm chí Bruno còn thấy hình như cơn mưa đã đánh thức mình. Nhưng khó mà khẳng định rõ. Bởi đến khi cậu tỉnh hẳn thì chẳng cách nào biết được chuyện đã xảy ra như thế nào nữa. Khi cậu ăn điểm tâm sáng đó, mưa vẫn rơi. Suốt giờ học buổi sáng với ông Liz, mưa vẫn rơi. Trong khi cậu ăn trưa, mưa vẫn rơi. Và khi họ kết thúc một bài học nữa về lịch sử và địa lý vào buổi chiều, mưa vẫn rơi. Đây quả là tin xấu, bởi vì nó có nghĩa là cậu sẽ không thể rời khỏi nhà tới gặp Samuel. Chiều ấy, Bruno nằm trên giường đọc sách, thấy thật khó tập trung, thế rồi khi thấy trường hợp vô vọng đi vào tìm cậu. Cô không hay vào phòng Bruno, khi rảnh rỗi cô thích liên tục sắp đi đặt lại bộ sưu tập búp bê hơn. Tuy nhiên trong cái thời tiết mưa gió này, có gì đó khiến cô muốn tạm dứt ra khỏi trò chơi đó và không thể quay lại chơi ngay. Bruno hỏi, chị muốn gì? Retail nói, chào hay đấy. Bruno nói, em đang đọc. Em đang đọc gì? Cô hỏi cậu và thay vì trả lời, cậu chỉ quay bìa sách lại cho cô tự thấy. Cô xì một tiếng, khiến nước bọt bắn cả vào mặt Bruno. Cô dài giọng nói, chán ngắt. Bruno nói, không chán tí nào, nó kể về một cuộc phiêu lưu hay hơn búp bê là cái chắc. Gretel không nổi đoá lên với mấy lời khiêu chiến nhử mồi đó. Em đang làm gì? Cô nhắc lại. Thế này còn khiến Bruno bực mình hơn. Cậu gắt gỏng. Em nói với chị rồi, em đang cố đọc. Nếu một ai đó để yên cho em. Cô đáp. Chị chẳng có việc gì làm cả, chị ghét trời mưa. Bruno thấy chuyện này thật khó hiểu. Đằng nào thì Gretel cũng đâu có vẻ đã từng làm bất kể việc gì chứ. Đâu có như cậu. Cậu có những cuộc phiêu lưu, khám phá nhiều chỗ và còn kết được một người bạn. Cô hầu như chẳng khi nào ra khỏi nhà. Cứ như thể cô đã quyết định cảm thấy buồn chán, chỉ bởi vì trong trường hợp này, cô không được lựa chọn về việc có ở trong nhà hay không. Nhưng dù sao, cũng có những khoảnh khắc em trai và chị gái có thể hạ vũ khí tra tấn xuống trong chốc lát mà nói năng như những người văn minh, và Bruno quyết định biến lúc này thành một trong những khoảnh khắc ấy. Cậu nói, em cũng ghét mưa. Lúc này lẽ ra em nên ở chỗ Samuel, cậu ấy sẽ nghĩ em đã quên cậu ấy. Từ ngữ bay ra khỏi miệng cậu nhanh hơn cậu kịp ngăn chúng lại. Cậu thấy dạ dày mình quặn lên và trở nên tức giận với chính mình vì đã nói ra điều đó. Quy theo hỏi, em nên ở chỗ ai hả? Gì cơ? Bruno hỏi, chớp mắt vừa ngây thơ nhìn cô. Cô lại hỏi, em vừa nói em nên ở chỗ ai? Bruno nói, cố nghĩ thật nhanh. Em xin lỗi, em không nghe chị rõ lắm, chị có thể nói lại được không? Em vừa nói em nên ở chỗ ai? Cô hét tướng lên, vươn người về trước để lần này không thể nghe nhầm được nữa. Cậu nói, em có nói em nên ở chỗ ai bao giờ đâu? Có, em có nói đấy. Em đã nói ai đó sẽ nghĩ em đã quên người ta. Gì cơ? Quietel nói bằng giọng đe dọa. Bruno! Chị điên à? Cậu hỏi, cố gắng khiến cô nghĩ rằng cô đã hoàn toàn tưởng tượng ra chuyện đó. Chỉ có điều không thuyết phục cho lắm, vì cậu không phải là một diễn viên thiên bẩm như bà nội. Thế nên Quietel lắc đầu và trỏ một ngón tay vào cậu. Cô khăng khăng. Em đã nói gì, Bruno? Em nói có một ai đó em nên ở cùng. Ai vậy? Nói cho chị ngay. Không có ai quanh đây để chơi cùng đấy chứ, phải không? Bruno cân nhắc về tình trạng tiến thoái lưỡng nan mà cậu vừa mắc phải. Một mặt, chị cậu và cậu có một điểm chung cốt yếu. Cả hai không phải là người lớn. Và mặc dù chưa bao giờ thèm hỏi, rõ rành rành là ở Outreach này, chị cũng cô đơn y hệt như cậu vậy. Xét đến cùng, hồi còn ở Berlin, chị có Hilda, Isabel và Lucis để chơi cùng. Bọn họ có thể là những cô gái nhiễu sự, nhưng ít nhất họ cũng là bạn của chị. Ở đây chị chẳng hề có ai ngoại trừ bộ sưu tập những con búp bê vô hồn, vô cảm. Rốt cuộc, cũng đâu có ai biết Retail đã phát điên lên ra sao. Có khi chị ấy còn tưởng tượng ra bọn búp bê đang nói chuyện với mình nữa kia. Nhưng đồng thời, có một sự thật không thể chối cãi rằng Samuel là bạn của cậu, chứ không phải của chị, và cậu không muốn chia sẻ người bạn đó. Chỉ có một cách để giải quyết chuyện này, và đó chính là nói dối. Cậu bắt đầu. Em có một người bạn mới. Một người bạn mới ngày nào em cũng tới gặp. Và giờ cậu ấy đang chờ em, nhưng chị không được nói với ai đâu đấy. Sao không? Vì cậu ấy là một người bạn tưởng tượng. Bruno nói, cố hết sức để trông ra vẻ ngượng ngùng, y như Trung úy Kotler khi anh ta bị mắc kẹt trong câu chuyện của chính mình về người cha ở Thụy Sĩ. Bọn em chơi với nhau hàng ngày. Retail há hốc miệng, chăm chăm nhìn cậu em rồi cười phá lên. Một người bạn tưởng tượng. Cô rú lên. Chẳng phải em đã hơi lớn với trò người bạn tưởng tượng rồi à? Bruno cố sao trông có vẻ e thẹn và xấu hổ để làm cho câu chuyện thêm phần thuyết phục. Cậu co người lại trên giường và không nhìn vào mắt cô. Điều này tạo hiệu quả rất cao và khiến cậu nghĩ rằng có lẽ suy cho cùng, mình chẳng phải một diễn viên tồi đến thế. Cậu ước gì cậu có thể làm mặt mình đỏ lên, nhưng khó quá. Cậu đành nghĩ về những chuyện xấu hổ đã xảy ra trong những năm qua và băn khoăn không biết chúng có thể giúp cậu đạt mục đích hay không. Cậu nghĩ về lần cậu quên chốt cửa phòng tắm, rồi bà nội đi vào và thấy hết mọi thứ. Cậu nghĩ về lần cậu giơ tay phát biểu, rồi gọi cô giáo là mẹ, và mọi người đã cười cậu thối mũi. Cậu nghĩ về lần đang cố gắng biểu diễn một trò đặc biệt trước mặt bọn con gái thì bị ngã xe đạp, đánh oạch, rách cả đầu gối và bật khóc tu tu. Một trong mấy chuyện đấy có tác động, vậy là mặt cậu bắt đầu đỏ bừng lên. Retail nói, xác nhận điều đó. Nhìn em kìa, em đỏ dừ hết cả rồi. Bruno nói, vì em không muốn kể với chị. Một người bạn tưởng tượng, thật tình, Bruno, em đúng là một trường hợp vô vọng đấy. Bruno mỉm cười bởi vì cậu biết hai điều. Thứ nhất, cậu đã nói dối mà không bị phát hiện. Và thứ hai, nếu có ai là trường hợp vô vọng quanh đây, thì đó không phải là cậu. Cậu nói, để em yên, em muốn đọc sách. Ôi, sao em không nằm đó nhắm mắt lại để cô bạn tưởng tượng đọc sách cho em nhỉ? Retail nói, lúc này trông cô thật tự mãn vì đã nắm được một điều gì đó ở cậu và không vội gì buông tay. Tiết kiệm công sức cho em còn gì? Cậu nói, có lẽ em nên bảo cậu ấy sang thổi bay tất cả bọn búp bê của chị ra khỏi cửa sổ. Retail nói và cậu biết cô không đùa. Cứ thử xem, sẽ rắc rối to đấy. Thôi, kể cho chị xem nào, Bruno. Em với cậu bạn tưởng tượng đó làm gì cùng nhau mà khiến cậu ta trở nên đặc biệt quá vậy? Bruno suy nghĩ một lát. Cậu nhận ra mình thật sự muốn nói chút chút về Samuel và đây có thể là cách để làm điều đó mà không phải tiết lộ với Gretel sự thật về sự tồn tại của nó. Bruno nói với Gretel, bọn em nói về mọi thứ. Em kể cho cậu ấy về ngôi nhà của bọn mình hồi ở Berlin và tất cả những ngôi nhà khác, cùng những con phố, quầy rau quả, tiệm cà phê và chuyện mình không nên đi vào thành phố vào chiều thứ bảy, trừ phi ta muốn bị xô bên nọ, đẩy bên kia, rồi về Carl, về Daniel và Martin và chuyện chúng là ba đứa bạn thân nhất trần đời của em. Thú vị quá nhỉ? Gretel nói với vẻ châm biếm. Bởi vì gần đây cô mới tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 13 và cô nghĩ rằng câu chế nhạo đó có độ tinh tế cực kỳ cao. Thế cậu ta kể gì với em? Nó kể với em về gia đình nó, về cửa hiệu đồng hồ mà nó từng sống bên trên, về những cuộc phiêu lưu đã đưa nó tới đây, về những người bạn nó từng có và những người tới đây nó mới quen, về mấy đứa trước đây nó từng chơi cùng nhưng giờ thì không nữa vì chúng đã biến mất. Và thậm chí chẳng chào tạm biệt. Gretel nói, nghe có vẻ như nó là một thùng chuyện vui ấy nhỉ, ước gì nó là bạn tưởng tượng của chị. Hôm qua nó còn kể với em là đã mấy ngày rồi không thấy ông nó, mà cũng chẳng ai biết ông đang ở đâu. Và mỗi khi nó hỏi cha về ông, thì cha nó lại bắt đầu khóc và ôm nó thật chặt tới mức nó sợ rằng cha sẽ siết mình tới chết ngạt mất. Bruno nói đến cuối câu, và nhận ra rằng giọng mình đã trở nên rất lặng. Đây thực sự là những điều Samuel đã kể với cậu, nhưng vì lý do nào đấy, lúc đó cậu không hiểu rằng chuyện ấy hẳn phải khiến bạn cậu buồn đến mức nào. Khi chính mình nói những lời này ra thành tiếng, Bruno cảm thấy thật tệ là cậu đã không cố nói điều gì đó cho Samuel khuây khỏa, mà thay vì thế lại bắt đầu nói về những thứ ngớ ngẩn, kiểu như trò khám phá. Mai mình sẽ xin lỗi nó, cậu tự nhủ. Gretel nói, nếu cha mà biết em đang nói chuyện với bạn tưởng tượng, em sẽ không thoát khỏi rắc rối đâu. Chị nghĩ em nên thôi đi. Bruno hỏi, tại sao? Cô nói, bởi vì nó không lành mạnh, đó là dấu hiệu ban đầu của bệnh điên. Bruno gật đầu, e là em không thôi được. Cậu lên tiếng sau một khoảng lặng kéo dài. Em không nghĩ em muốn làm thế. Gretel nói, cô đang trở nên thân thiện hơn qua từng giây. À, cũng vậy cả thôi. Nếu là em, chị sẽ giữ nó cho riêng mình. Bruno nói, cố tỏ ra buồn bã. Vâng, có lẽ chị đúng. Chị sẽ không kể với bất kỳ ai chứ, phải không? Cô lắc đầu. Không một ai, ngoại trừ người bạn tưởng tượng của riêng chị. Bruno há hốc miệng. Chị cũng có một người bạn. Cậu hỏi, tưởng tượng ra Gretel ở một khu khác bên hàng rào, nói chuyện với một cô bạn đồng trang lứa. Mỗi lần gặp, hai người lại cùng nhau mỉa mai châm biếm hàng giờ đồng hồ. Cô nói, cười lớn. Không đâu, chị 13 tuổi rồi. Vì Chúa, chị không thể nào chịu nổi việc hành động như một đứa trẻ, dù em thì có thể. Và với câu nói đó, cô ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng. Qua hành lang, Bruno có thể nghe thấy cô đang nói chuyện với đám búp bê trong phòng, rầy la bọn chúng rằng cô vừa quay lưng đi là bọn chúng đã nháo nhào thành một đống lộn xộn, khiến cô là phải sắp xếp lại thế này, rằng chúng nghĩ cô không có việc gì hay ho hơn để làm với thời gian của mình hay sao. Cô nói to trước khi bắt tay vào công việc, chỉ tại một số người. Bruno cố gắng quay lại với cuốn sách, nhưng giờ cậu không còn hứng thú với nó nữa. Thay vào đó, cậu nhìn ra ngoài trời mưa và tự hỏi liệu Samuel, dù lúc này nó ở đâu, có cùng đang nghĩ đến cậu không và có nhớ những cuộc chuyện trò của hai đứa nhiều như cậu đang nhớ không? Chương 15. Một việc lẽ ra cậu không nên làm. Trong suốt mấy tuần, trời cứ lúc mưa lúc tạnh lúc mưa, nên Bruno và Samuel không gặp nhau được thường xuyên như hai đứa muốn. Khi hai đứa gặp được nhau, Bruno thấy mình bắt đầu lo cho bạn, vì dường như Samuel ngày một gầy thêm và gương mặt nó ngày càng xám ngoét đi. Thỉnh thoảng, cậu mang thêm bánh mì phô mát theo để đưa cho Samuel. Thỉnh thoảng, cậu thậm chí còn cố xoay sở, giấu một miếng bánh sô-cô-la vào túi quần. Nhưng quãng đường quốc bộ từ nhà tới điểm hẹn khá xa, nên thỉnh thoảng Bruno vẫn thấy đói giữa chừng và nhận ra rằng cắn một miếng bánh sẽ dẫn đến cắn một miếng khác. Và miếng cắn sau, đến lượt nó, lại dẫn tới một miếng cắn nữa, để rồi khi tới nơi, chỉ còn lại độ một miếng bé bé mà cậu biết sẽ thật không phải khi đưa cho Samuel. Bởi như thế chỉ tổ treo ngươi cơn đói của bạn, chứ chẳng thể làm nó thỏa mãn. Chẳng bao lâu nữa sẽ tới sinh nhật cha, và mặc dù cha nói không muốn làm rùm beng, mẹ vẫn tổ chức một bữa tiệc cho tất cả sĩ quan tại Auschwitz, và việc sửa soạn bữa tiệc ấy đã tạo ra cả một cuộc đại rùm beng. Mỗi lần mẹ ngồi xuống, lên thêm kế hoạch cho bữa tiệc, Trung úy Kotler lại có mặt bên cạnh để trợ giúp, và hai người dường như đã lập ra nhiều danh sách hơn cần thiết rất rất nhiều lần. Bruno quyết định lập một danh sách của riêng mình, một danh sách về tất cả các lý do tại sao cậu không thích Trung úy Kotler. Có một sự thật là anh ta không bao giờ mỉm cười và lúc nào cũng trông như đang cố gắng tìm một ai đó để trút giận. Trong những lần hiếm hoi nói chuyện với Bruno, anh ta cứ gọi cậu là bé con. Điều này thật hết sức khó chịu, bởi vì như mẹ cậu chỉ ra, anh ta cũng đã trổ mã hết đâu. Đó là còn chưa kể, anh ta lúc nào cũng ở trong phòng khách, đùa qua đùa lại với mẹ cậu, và bà cười trước mấy câu đùa của anh ta còn nhiều hơn cười vì những câu đùa của cha cậu. Một lần khi đang quan sát khu trại từ cửa sổ phòng mình, Bruno thấy một con chó tiến về phía hàng rào, sủa ầm lên, và khi Trung úy Kotler nghe thấy tiếng sủa, anh ta liền rầm rập bước tới chỗ con chó và bắn chết nó. Rồi còn mấy lời tầm phào mà Gretel thốt ra mỗi khi anh ta ở quanh nữa chứ. Và Bruno vẫn chưa quên buổi tối với ông Pavel, người phục vụ mà vốn thực ra là bác sĩ, cùng chuyện viên trung úy trẻ đã nổi giận đến thế nào. Chưa hết, mỗi khi cha cậu được triệu về Berlin trong một chuyến công tác qua đêm, viên trung úy cứ ở miết trong nhà, như thể anh ta có nhiệm vụ giám sát. Anh ta vẫn ở đó khi Bruno đi ngủ và trở lại lúc sáng sớm khi cậu còn chưa dậy. Còn rất nhiều lý do vì sao Bruno không thích Trung úy Kotler nữa, nhưng đây là những chuyện đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu. Vào buổi chiều trước bữa tiệc sinh nhật, Bruno ở trong phòng riêng để cửa mở, thì nghe thấy Trung úy Kotler tới nhà và cất tiếng nói với ai đó, mặc dù cậu không nghe ai đáp lại. Mấy phút sau, khi đi xuống cầu thang, cậu nghe mẹ mình đang đưa ra chỉ dẫn về những việc cần hoàn thành, và Trung úy Kotler nói, xin đừng lo, thằng bé này phải biết làm vừa lòng ai chứ. Rồi cười phá lên một cách khả ố. Bruno đi về phía phòng khách, mang theo cuốn đảo dấu vàng vừa được cha tặng, định bụng ra đó ngồi đọc độ 1-2 tiếng đồng hồ. Nhưng khi đang đi qua hành lang thì đụng phải Trung úy Kotler, anh ta vừa rời khỏi bếp. Chào bé con! Tài lính nói, giọng điệu chế nhạo như mọi khi. Bruno nói, châu mày, xin chào. Cậu đến làm gì vậy? Bruno nhìn anh ta chằm chằm và bắt đầu nghĩ ra thêm 7 lý do nữa để không ưa anh ta. Tôi đang định vào kia đọc sách. Cậu trả lời, chỉ về phía phòng khách. Chẳng nói chẳng rằng, Kotler giật cuốn sách ra khỏi hai tay Bruno và bắt đầu lật dở. Đảo dấu vàng, anh ta đọc. Viết về cái gì vậy? Bruno nói chậm rãi để chắc rằng tay lính có thể theo kịp. À, có một hòn đảo và trên đó có vàng. Tôi đã đoán được chuyện đó rồi. Kotler nói, nhìn cậu như thể anh ta sẽ làm ối thứ với cậu nếu cậu là con anh ta chứ không phải con của ngài chỉ huy. Kể cho tôi điều gì đó tôi không biết ấy. Bruno nói, có một tên cướp biển trong chuyện. Tên là Long John Silver và một cậu bé tên là Jim Hawkins. Kotler hỏi, một cậu bé người Anh à? Bruno đáp, phải. Cutler càu nhàu, hừ. Bruno chăm chăm nhìn anh ta, tự hỏi bao lâu nữa anh ta mới chịu đưa trả cuốn sách cho cậu. Anh ta chẳng có vẻ gì đặc biệt hứng thú với cuốn sách. Nhưng khi Bruno với tay ra lấy, thì anh ta giật đi. Xin lỗi, anh ta nói và chìa ra lần nữa. Rồi khi Bruno với tay ra, thì lần thứ hai anh ta lại giật đi. Ôi, tôi vô cùng xin lỗi. Anh ta lặp lại, rồi tiếp tục chìa ra lần nữa. Và lần này, Bruno giật nó ra khỏi tay anh ta nhanh hơn anh ta kịp giật lại. Cậu nhanh gớm nhỉ? Trung úy Cutler lầm bầm qua kẽ răng. Bruno cố gắng đi vượt qua anh ta, nhưng vì lý do nào đó, hôm nay Trung úy Cutler có vẻ muốn nói chuyện với cậu. Anh ta hỏi, ta đã sẵn sàng cả cho bữa tiệc rồi chứ? À, tôi thì rồi. Bruno nói, dạo này cậu hay dành nhiều thời gian với Gretel nên đã phát triển sở thích giễu cợt. Còn anh thì tôi làm sao mà biết? Trung úy Cutler nói, hít vào thật mạnh và nhìn quanh như thể đây là nhà của anh ta, chứ không phải nhà Bruno. Sẽ có rất nhiều người tới đây, chúng ta sẽ thiết đãi thật chu đáo, phải không nào? Bruno nói, à, tôi sẽ thiết đãi chu đáo, còn anh thì tôi làm sao mà biết? Trung úy Cutler nói, một thằng bé con như cậu mà cũng biết nói nhiều câu đấy nhỉ? Bruno nheo mắt và ước gì cậu cao hơn, khỏe hơn và tăng thêm 8 tuổi nữa. Một quả bóng giận dữ nổ bùm trong cậu khiến cậu ao ước mình có đủ dũng cảm để nói ra hết những điều muốn nói. Cậu nghĩ bị cha mẹ bảo phải làm việc gì đó là một chuyện, điều đó hoàn toàn hợp lý và thường tình. Nhưng bị ai đấy khác bảo phải làm gì thì lại là chuyện vô cùng khác. Cho dù kẻ đó có cái danh xưng hoành tráng như trung úy đi chăng nữa. Mẹ Bruno vừa nói vừa ra khỏi bếp tiến về phía họ. Ôi, Kurt, tuyệt quá, cậu vẫn đang ở đây. Giờ tôi có chút thời gian rảnh nếu... Ôi, bà thốt lên khi để ý thấy Bruno đang đứng đó. Bruno, con đang làm gì ở đây vậy? Bruno nói, con đang định vào phòng khách đọc sách, hoặc ít nhất là con đang cố làm thế. Bà nói, ừ, con chạy vào bếp một chút đi. Mẹ cần nói riêng với Trung úy Cutler vài lời. Và hai người họ cùng bước vào phòng khách. Trung úy Cutler sập cửa trước mặt Bruno. Sôi sục tức giận, Bruno đi vào bếp và chứng kiến điều ngạc nhiên lớn nhất trong đời. Ở đó, ngồi bên bàn ăn, tại một nơi xa, khỏi phía bên kia hàng rào, là Samuel. Bruno khó lòng tin vào mắt mình. Cậu kêu lên, Samuel, cậu đang làm gì ở đây vậy? Samuel nhìn lên và khuôn mặt đang khiếp sợ của nó bỗng nở ra nụ cười thật tươi khi nhìn thấy người bạn đang đứng kia. Nó thốt lên, Bruno! Cậu đang làm gì ở đây vậy? Bruno nhắc lại, bởi vì mặc dù cậu vẫn chưa thật sự hiểu chuyện gì xảy ra ở phía bên kia hàng rào. Song có gì đó ở họ khiến cậu nghĩ họ không nên ở đây trong nhà cậu. Samuel nói, anh ta đưa tớ đi. Bruno hỏi, anh ta nào? Cậu không định bảo Trung úy Cutler đấy chứ? Đúng thế đấy, anh ta bảo có việc cho tớ làm ở đây. Và khi Bruno nhìn xuống, cậu thấy 64 chiếc ly thủy tinh nhỏ, loại mẹ cậu thường dùng khi uống rượu sherry thuốc, đang đặt trên bàn bếp. Bên cạnh đó là một bát nước xà phòng ấm và rất nhiều khăn lau. Bruno hỏi, cậu đang làm cái khỉ gì vậy? Samuel nói, họ bảo tớ đánh bóng ly thủy tinh. Họ nói họ cần ai đó có ngón tay nhỏ xíu. Như thể để chứng minh một điều gì đấy, điều mà thực sự Bruno đã biết rõ. Nó chìa bàn tay ra và Bruno chẳng thể ngăn mình nghĩ nó thật giống với bàn tay của bộ khung xương giả mà ông Lit đã mang đến hôm hai thầy trò học về giải phẫu người. Thế mà trước đây tớ chưa từng để ý cơ đấy. Cậu nói mà như tự nhủ với chính mình, giọng kinh ngạc không tin nổi. Samuel hỏi, chưa từng để ý gì cơ? Để đáp lại, Bruno chìa bàn tay của mình ra sao cho đầu ngón giữa của hai đứa sắp chạm vào nhau. Cậu nói, bàn tay của bọn mình, chúng khác nhau quá, nhìn này. Hai cậu bé cùng nhìn xuống và sự khác biệt thật dễ thấy. Mặc dù Bruno đã nhỏ hơn so với tuổi và rõ ràng là không béo, bàn tay của cậu trông rất khỏe mạnh và tràn đầy nhựa sống. Các mạch máu không hiện lên qua lớp da, các ngón tay không nhỏ hơn những nhánh cây khô. Ấy thế nhưng bàn tay của Samuel lại nói lên những điều khác hẳn. Bruno hỏi, Làm thế nào mà nó thành ra thế này? Samuel nói. Tớ không biết. Hồi trước trông nó giống với tay cậu, nhưng tớ không để ý nó đã thay đổi. Giờ đây mọi người ở phía bên kia hàng rào của tớ đều trông giống thế này. Bruno chau mày, cậu nghĩ về những người mặc đồ pyjama sọc và tự hỏi điều gì đang xảy ra ở Auschwitz, và nếu điều đó khiến mọi người trông quá sức ốm yếu như thế, thì chẳng phải nó chính là một ý tưởng cực kỳ tồi tệ hay sao? Không muốn nhìn bàn tay Samuel thêm nữa, Bruno quay đi, tới mở cửa tủ lạnh, sụt tay vào bên trong tìm gì đó để ăn. Có nửa con gà nhồi còn lại từ buổi trưa. Thế là mắt Bruno lấp lánh vui sướng, bởi vì có rất ít thứ trên đời này khiến cậu yêu thích hơn món gà để lạnh, nhồi hành và ngải. Cậu lấy trong ngăn kéo ra một con dao, rồi cắt cho mình mấy lát dày. Phủ lên đó thức nhồi, xong xuôi cậu quay lại chỗ bạn mình. Cậu nói nhồm nhoàm một mồm đầy. Tớ rất vui vì cậu ở đây. Nếu cậu không phải đánh bóng ly thủy tinh, tớ có thể chỉ cho cậu phòng tớ. Anh ta bảo tớ không được rời khỏi chiếc ghế này, nếu không sẽ gặp rắc rối. Bruno nói, cố làm ra vẻ dũng cảm hơn trên thực tế. Tớ không bận tâm tới anh ta, đây không phải nhà anh ta, đây là nhà tớ, và khi cha tớ đi vắng, tớ là người điều hành. Cậu có thể tưởng tượng được anh ta thậm chí chưa từng đọc cuốn Đảo Dấu Vàng không? Samuel trông có vẻ như không thực sự đang nghe. Thay vào đó, ánh mắt nó đậu lại trên mấy miếng thịt gà phết thức nhồi mà Bruno đang vô tư nhét vào mồm. Sau một lát, Bruno nhận ra thứ Samuel đang nhìn và lập tức cảm thấy có lỗi. Cậu vội nói, tớ xin lỗi Samuel, lẽ ra tớ nên lấy cả cho cậu ít thịt gà, cậu đói không? Đó là một câu cậu không bao giờ phải hỏi tớ. Samuel nói, mặc dù trong đời chưa từng gặp retail, nhưng nó cũng biết chút gì đó về châm biếm. Đợi nhé, tớ sẽ cắt cho cậu một ít. Bruno nói, mở tủ lạnh và cắt ba lát dày khác. Không, nếu anh ta trở lại... Samuel nói, vội lắc đầu và thấp thỏm nhìn về phía cửa. Nếu ai quay lại cơ, cậu không định nói đến trong quý Kotler đấy chứ? Tớ chỉ được rửa ly thôi. Nó nói, tuyệt vọng nhìn xuống bát nước trước mặt, rồi lại nhìn miếng thịt gà Bruno đang chìa ra. Bruno nói, bối rối không hiểu sao Samuel có vẻ lo lắng đến vậy. Anh ta không để ý đâu, chỉ là đồ ăn thôi mà. Samuel lắc đầu nói, trông như thể sắp phát khóc. Tớ không thể, anh ta sẽ quay lại, tớ biết rõ thế mà. Nó nói tiếp, câu chữ vội vã, líu cả vào nhau. Lẽ ra tớ đã phải ăn ngay khi cậu đưa cho tớ, giờ thì quá muộn rồi, nếu tớ cầm lấy, anh ta sẽ đi vào và... Samuel, này! Bruno nói, bước lại, đặt lên tay bạn cậu mấy miếng thịt gà. Cứ ăn đi, vẫn còn rất nhiều cho bữa lót dạ của nhà tớ mà, cậu không phải lo về chuyện đó. Chú bé nhìn chằm chằm một thoáng vào chỗ thức ăn trong tay mình, rồi ngước lên nhìn Bruno với đôi mắt mở to đầy biết ơn nhưng sợ hãi. Nó liếc về hướng cửa một lần nữa, và rồi dường như đã quyết định xong, bởi vì nó tống tất ba miếng thịt vào miệng một lúc và nhai nuốt trong 20 giây tròn. Bruno nói, ôi, cậu không phải ăn nhanh thế đâu, cậu sẽ làm mình mệt mất. Samuel nói, nở một nụ cười nhợt nhạt, tớ chẳng bận tâm, cảm ơn cậu, Bruno. Bruno cũng mỉm cười, cậu đang định mời Samuel thêm thức ăn nữa, thì ngay lúc đó, trung úy Kotler xuất hiện trở lại trong bếp. Anh ta dừng lại khi thấy hai cậu bé đang nói chuyện với nhau. Bruno nhìn anh ta chằm chằm, cảm thấy không khí trở nên nặng nề, cảm nhận được đôi vai Samuel chùng xuống. Khi nó với tay lấy một chiếc ly khác bắt đầu đánh bóng, phớt lờ Bruno, trung úy Kotler đi ngang qua cậu tới chỗ Samuel và giận dữ nhìn nó. Anh ta quát, mày đang làm gì vậy? Chẳng phải tao đã bảo mày đánh bóng chỗ ly này hay sao? Samuel cuống quýt gật đầu và bắt đầu khẽ rung lên khi nó lấy một chiếc khăn khác nhúng vào nước. Kotler tiếp tục, ai bảo mày là mày được phép nói chuyện trong nhà này hả? Mày dám trái lời tao à? Samuel lý nhí. Không, thưa ông. Tôi xin lỗi, thưa ông. Nó ngước lên nhìn trung úy Kotler. Anh ta cau mày, hơi vươn người ra trước và nghiêng nghiêng đầu dò xét gương mặt chú bé. Mày vừa ăn à? Anh ta hỏi với giọng thật thấp, như thể anh ta không tin nổi vào mắt mình. Samuel lắc đầu. Trung úy Cotler khăng khăng. Mày chắc chắn vừa ăn, mày ăn trộm gì từ tủ lạnh kia phải không? Smell mở miệng ra rồi lại khép vào. Rồi nó lại mở ra, cố tìm từ ngữ, nhưng chẳng được gì. Nó nhìn về phía Bruno, ánh mắt khẩn cầu giúp đỡ. Trung úy Cotler hét lên. Trả lời tao đi, mày ăn trộm gì từ tủ lạnh kia phải không? Smell nói, nước mắt ẩn ật khi nó len lén liếc sang Bruno. Không thưa ngài, cậu ấy đưa cho tôi, cậu ấy là bạn của tôi. Nó nói thêm. Cái gì của mày? Trung úy Cotler nói, nhìn về phía Bruno với vẻ bối rối. Anh ta ngập ngừng. Mày có ý gì khi nói cậu ấy là bạn mày? Anh ta hỏi. Cậu có biết thằng bé này không, Bruno? Miệng Bruno cứ há ra và cậu cố nhớ cách sử dụng miệng mình khi muốn nói từ phải. Cậu chưa bao giờ thấy ai trông khiếp sợ như Smuel lúc đó, thế nên cậu muốn nói sự thật để khiến mọi thứ tốt lên, nhưng rồi cậu nhận ra rằng mình không thể, bởi vì cậu cũng đang thấy khiếp sợ như chính Smuel vậy. Cậu có biết thằng bé này không, Bruno? Cotler nhắc lại bằng giọng to hơn. Cậu vừa nói chuyện với bọn tù đấy à? Bruno nói. Khi tôi đi vào thì đã thấy cậu ấy ở đây, cậu ấy đang rửa ly. Cotler gằn giọng. Tôi không hỏi cậu chuyện đó. Trước đây cậu đã thấy nó chưa? Cậu đã bao giờ nói chuyện với nó chưa? Tại sao nó lại bảo cậu là bạn nó? Bruno ước gì mình có thể bỏ chạy. Cậu ghét Trung úy Cotler, nhưng lúc này anh ta đang tiến về phía cậu. Và tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là cái buổi chiều cậu trông thấy anh ta bắn con chó, và buổi tối khi ông Pavel làm anh ta tức giận tới nỗi anh ta... Cotler hét, mặt anh ta đỏ bừng lên. Nói tôi nghe, Bruno, tôi sẽ không hỏi cậu lần thứ ba đâu đấy. Bruno buột ra. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy cả. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy trước đây. Tôi không biết cậu ấy. Trung úy Cotler gật đầu tỏ vẻ thỏa mãn với câu trả lời. Hết sức chậm rãi, anh ta quay đầu lại nhìn Smell. Lúc này nó không còn khóc nữa, chỉ chằm chằm nhìn xuống sàn nhà, trông như thể nó đang cố thuyết phục linh hồn mình đừng trú ngụ trong tấm thân còm cõi của nó nữa, mà hãy lặng lẽ chồn êm rồi lướt ra cửa và bay vút lên trên trời cao, lướt qua mây trời cho tới khi hồn đã ở xa tít mù khơi. Làm cho xong việc đánh bóng tất tật chỗ ly này đi. Lần này Trung úy Cotler nói bằng giọng rất thấp, thấp tới nỗi Bruno hầu như không thể nghe thấy. Cứ như thể nỗi tức giận của anh ta đã chuyển hóa thành một thứ gì đó khác, không hẳn là một thứ đối lập, mà là thứ gì đấy vô cùng đáng sợ và không ai mong đợi. Rồi tao sẽ tới lượm mày, đưa trở lại khu trại, nơi chúng ta sẽ bàn bạc xem điều gì sẽ xảy ra với những thằng ăn cắp. Hiểu rồi chứ, nhỉ? Smell gật đầu rồi lấy một chiếc khăn khác và bắt đầu đánh bóng một ly khác. Bruno quan sát những ngón tay nó run rẩy và biết rằng nó đang sợ đánh vỡ ly. Trái tim cậu chùng xuống, nhưng dù muốn đến đâu, cậu cũng không thể nào rời mắt. Đi nào, bé con! Trung úy Cotler nói, giờ đã đi tới chỗ Bruno và quàng một cánh tay chẳng chút thân thiện quanh vai cậu. Cậu ra phòng khách đọc sách đi và để mặc thằng nhóc này hoàn thành công việc của nó. Anh ta sử dụng đúng cái từ đã dùng với ông Pavel khi sai ông đi tìm lớp. Bruno gật đầu và quay người rời khỏi bếp mà không nhìn lại. Dạ dày cậu quặn lên và trong một thoáng, cậu nghĩ mình sắp nôn mất. Cậu chưa khi nào cảm thấy xấu hổ đến thế trong đời. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra mình có thể cư xử độc ác đến thế. Cậu tự hỏi, làm sao một cậu bé vốn tự cho mình là người tốt lại có thể hành xử hèn nhát đến thế với một người bạn? Cậu ngồi trong phòng khách nhiều giờ nhưng không thể tập trung vào cuốn sách mà cũng chẳng dám quay trở lại phòng bếp cho tới tối muộn hôm đó khi Trung úy Cotler đã quay lại lượm Smell đưa nó đi. Sau ngày hôm ấy, chiều nào Bruno cũng trở lại điểm hẹn chỗ hàng rào nơi hai đứa vẫn gặp nhau, nhưng không lần nào có Smell ở đó. Sau gần một tuần, cậu đã dần tin chắc rằng điều cậu làm quá tồi tệ đến nỗi sẽ không bao giờ được tha thứ. Nhưng đến ngày thứ bảy, cậu vô cùng mừng rỡ khi lại thấy Smell đang đợi cậu. Vẫn ngồi bệt khoanh chân như thường lệ và nhìn chằm chằm khoảng bụi bên dưới. Smell! Cậu thốt lên, chạy nhanh về phía nó và ngồi xuống, suýt phát khóc vì nhẹ nhõm và hối hận. Tớ vô cùng xin lỗi, Samuel. Tớ không biết tại sao tớ đã làm thế. Nói cậu sẽ tha thứ cho tớ đi.
Được rồi, Samuel nói, giờ mới ngước lên nhìn cậu. Có rất nhiều vết thâm tím trên mặt nó. Khiến Bruno nhăn mặt, và trong một chốc, cậu quên mất chuyện xin lỗi của mình.
Chuyện gì xảy ra với cậu thế?
Cậu hỏi, nhưng rồi không đợi câu trả lời.
Có phải tại xe đạp không? Vì mấy năm trước hồi ở Berlin tớ cũng bị như thế. Tớ bị ngã khi đang đạp quá nhanh rồi bị thâm tím suốt mấy tuần liền. Cậu có đau không?
Samuel nói.
Tớ không còn thấy đau nữa.
Trông có vẻ đau.
Samuel nói.
Tớ không còn thấy gì nữa.
Bruno nói.
Thế à, cho tớ xin lỗi chuyện tuần trước nhé. Tớ cũng ghét tay trong quý Kotler đó. Anh ta nghĩ anh ta là người chỉ đạo, nhưng đâu phải thế.
Cậu ngần ngừ một lát, không muốn đi chệch khỏi chuyện chính. Cậu cảm thấy mình nên nói điều ấy thêm một lần cuối, một cách chân thành.
Tớ rất xin lỗi, Samuel.
Cậu nói rành mạch từng lời.
Tớ không tin nổi tớ đã không bảo với anh ta sự thật. Trước đây tớ chưa bao giờ để bạn bè thất vọng như thế. Samuel ơi, tớ thấy tự xấu hổ với chính mình.
Và khi cậu nói những lời đó, Samuel mỉm cười, gật đầu. Và Bruno biết rằng cậu đã được tha lỗi. Rồi sau đó, Samuel làm một việc trước đó nó chưa từng làm. Nó nhấc sợi dây dưới cùng của hàng rào lên, giống như vẫn làm mỗi khi Bruno đưa thức ăn cho nó. Nhưng lần này, nó chìa bàn tay ra và giữ nguyên ở đó. Chờ tới khi Bruno cũng làm y như thế. Rồi hai cậu bé bắt tay và mỉm cười với nhau. Đó là lần đầu tiên hai đứa chạm vào nhau.